Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 67 với đề tài Ngài là ai? Phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 23 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 23 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Chúa Cứu Thế Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, mở đầu câu chuyện, sứ đồ Matthew cho biết sau khi dạy môn đồ bài học giá phải trả khi theo Chúa, Chúa và các môn đồ tiếp tục làm gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa vẫn ngủ khi bão tố nổi lên? Các môn đồ đã phản ứng như thế nào? Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa quở môn đồ là ít đức tin? Chúa đã giải quyết nan đề như thế nào? Câu hỏi thứ tư, câu hỏi của các môn đồ trong câu 27 cho chúng ta bài học gì? Phần triển khai bài học. Câu chuyện Chúa Giêsu dẹp yên bão tố là một câu chuyện rất hay và có nhiều sự dạy dỗ cho môn đồ trong giai đoạn đầu theo Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết từng sự kiện trong câu chuyện này và rút ra những bài học cho chính mình. Bài học lớn chúng ta nhận được là qua phép lạ kỳ diệu này, các môn đồ bắt đầu thắc mắc Ngài là ai, khởi đầu cho sự nhận biết Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ nhất, mở đầu câu chuyện, sứ đồ Matthew cho biết sau khi dạy môn đồ bài học giá phải trả khi theo Chúa, Chúa và các môn đồ tiếp tục làm gì? Mở đầu câu chuyện, tác giả Matthew đã viết kế đó. Từ ngữ đứng đầu câu này cho biết rằng sự việc ông sắp kể nằm trong một chuỗi sự kiện liên tục của Chúa và môn đồ. Việc này kế tiếp việc kia. Môn đồ của Chúa Giêsu chắc không bao giờ quên câu nói của Thầy về mục đích của Ngài. Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Và họ đã chứng kiến một ngày làm việc của Chúa. Sau khi nhóm họp xong tại nhà hội, Chúa ghé thăm và chữa lành cho bà gia ông Phi-e-rơ, rồi tiếp tục chữa lành hết thảy các bệnh tật và đuổi quỷ cho đoàn dân rất đông. Rồi Ngài dành thời gian dạy môn đồ về giá phải trả khi theo Chúa. Giờ đây, Ngài cùng môn đồ tiếp tục lên thuyền để qua vùng đất ngoại bang ở bên kia biển hồ Galilee. Điều này cho thấy tinh thần làm việc siêng năng, không ngừng nghỉ, luôn chạy đua với thời gian để hoàn thành mục đích của cứu Chúa chúng ta trong những ngày ngắn ngủi của chức vụ trên đất này. Chúa không bao giờ phí phạm thời gian. Ngài đã ban cho nhân loại trên đất một ngày 24 giờ, mỗi người có một khoảng thời gian chú định để sống trên đất. Vấn đề còn lại là mỗi chúng ta đã và đang sử dụng thì giờ Chúa cho như thế nào? Gương làm việc của Chúa Giêsu và môn đồ nhắc chúng ta biết sử dụng thì giờ cách hợp lý và hiệu quả cho công việc Chúa, để rồi khi Chúa gọi về, chúng ta không tiếc nuối vì đã lỡ phung phí thời gian. Câu 23 chép, kế đó, Chúa có thấy Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Đi bộ, đi thuyền là hai phương tiện chính của Chúa Giêsu. Với cách di chuyển ấy, Ngài trải dài các cuộc hành trình ngang dọc khắp xứ Galilê, xuống Giu-đê, qua Decapolơ, vượt Samari để đem tin lành đến cho mọi người. Các môn đồ đi theo Thầy là chuyện đương nhiên. Có hai lý do. Thứ nhất là cùng Thầy di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Thứ hai, các rabbi Do Thái ngày xưa dạy học trò có khi tại nhà, tại lớp học và cũng có nhiều khi vừa đi vừa dạy nữa. Đó là những bài học về môi trường, thiên nhiên, loài vật, vân vân. Chúa Cứu Thế Giêsu cũng không ít lần dạy dỗ các môn đồ những bài học rất thực tế trên đường đi từ nơi này tới nơi khác. Và Ngài cũng tận dụng thời gian để rao truyền sứ điệp nước trời cho đồng bào. Cảm tạ Chúa vì suốt hơn 100 năm qua, các tôi tớ Chúa tại Việt Nam đã noi gương Chúa Giêsu tận dụng thời gian với những phương tiện ban đầu rất thô sơ như đi bộ, xe đạp, xe ngựa, nhưng đã loan truyền tin lành đến với dân tộc chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới được cứu như ngày hôm nay. Trong thế kỷ thứ 21 này, với những phương tiện đi lại hết sức đa dạng, rất thuận lợi trong công việc truyền giáo, nguyện Chúa ban ơn trên mỗi chúng ta để ai nấy biết noi gương Chúa Giêsu, không bỏ lỡ một cơ hội nào để đem tin lành đến cho đồng bào khắp nơi trên đất nước mình. Xin đừng ai phí phạm thời gian vào những việc vô bổ, nhưng hãy hết lòng để tin lành được rao ra khắp đất. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa vẫn ngủ khi bão tố nổi lên? Các môn đồ đã phản ứng như thế nào? Câu 24 chép, thình lình biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Biển hồ Galilê là một biển khá rộng với chiều dài khoảng 20 km, chiều ngang chừng 12 km. Tại vùng biển Galilê, gió lớn, sóng dữ là việc thường xảy ra một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió bão khiến mặt biển dậy sóng. Lần này gió mạnh, sóng dữ phủ chụp lấy thuyền khiến các môn đồ khiếp sợ, mặc dù hơn phân nửa số người trong thuyền là ngư phủ. Trước hết, chúng ta thấy rằng môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia là họ đang làm theo lời Chúa, chứ không phải làm theo ý riêng. Thứ hai là chúng ta thấy có Chúa cùng đi với họ, chứ không phải họ tẻ tách khỏi Chúa để đi một mình. Thế nhưng họ vẫn gặp bão, sóng dậy phủ thuyền. Điều này cho chúng ta bài học rất quan trọng trong cuộc đời theo Chúa của mình. Làm theo lời Chúa và có Chúa ở cùng cũng không miễn trừ hoạn nạn, thử thách xảy đến cho mình. Tuy nhiên, đó là những hoạn nạn thử thách để trui rèn đức tin của chúng ta và giúp cho đức tin chúng ta trưởng thành hơn trong Chúa. Thuyền của Chúa và các môn đồ đang ở giữa biển Galilê với cơn sóng dậy phủ thuyền. Nhưng kỳ lạ thay, Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ ngon lành. Chúng ta học được gì về Chúa Giêsu qua sự kiện này? Trước hết, việc Chúa ngủ cho thấy Chúa Cứu Thế Giêsu đang mang một thân xác con người với nhân tánh hoàn toàn. Sau một ngày làm việc, chữa bệnh, đuổi quỷ liên tục từ sáng sớm đến chiều tối, thân xác cũng như tâm trí Ngài cũng cần được nghỉ ngơi một chút. Cho nên, vừa lên thuyền thì Ngài ngủ để cho các môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia. Mặt khác, nói về thần tánh, Chúa ngủ không có nghĩa là Ngài không biết gì về cơn bão đang đến. Là Đức Chúa Trời làm người, Chúa biết tất cả. Ngài còn có thể dùng quyền phép khiến trận bão dừng lại hoặc đổi hướng khác để thuyền của Chúa và môn đồ đi qua bờ bên kia an toàn. Nhưng Ngài vẫn ngủ yên cho cơn bão tự nhiên ập đến. Chắc chắn Chúa có mục đích của Ngài. Câu chuyện sứ đồ Matthew kể lại cho thấy Chúa Giêsu để cho các môn đồ lâm vào tình huống mà qua đó đức tin của họ được thử nghiệm. Vậy nên, đang khi bão lớn nổi lên, nhưng Ngài đương ngủ. Học đến đây, có lẽ chúng ta nhận ra tình huống này sao cũng quá quen thuộc với chúng ta. Cuộc sống chúng ta ngày nay không phải chống chèo qua sông, qua biển như các môn đồ ngày trước, nhưng có nhiều khi cũng gặp không ít những phong ba bão táp, sóng dậy phụ lúc cuộc sống, khiến cuộc đời chúng ta có lúc tưởng chừng như bị nhấn chìm, mà nhìn quanh chẳng thấy Chúa đâu cả. Có thể chúng ta thấy hụt hẫng, cô đơn, chán nản, vân vân. Nhưng hãy nhớ rằng, đó chính là lúc đức tin chúng ta đang được thử nghiệm, trui rèn để từng bước trưởng thành. Chúa Giêsu đã hứa ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Lời hứa của Đấng Thành Tín không bao giờ thay đổi. Vượt lên trên những bão tố của cuộc đời, Chúa yêu dấu của chúng ta vẫn đang bồng ẩm chúng ta xuyên qua sóng gió một cách an toàn mà nhiều khi chúng ta không nhận ra. Hãy luôn vững tin nơi Chúa dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Trở lại với các môn đồ trên thuyền, họ đã hành động như thế nào? Kinh Thánh cho biết, các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Có lẽ các môn đồ thương Thầy, biết Thầy rất mỏi mệt sau một ngày làm việc vất vả, nên họ rất tôn trọng giấc ngủ của Thầy mình. Tuy nhiên, gió bão lớn quá, sóng dậy phủ thuyền, đến nước này họ không thể làm gì hơn, đành phải đánh thức Ngài dậy mà thôi. Trong tâm thức của họ, dù chưa biết rõ Chúa là ai, nhưng họ cũng lờ mờ nhận biết Chúa là Đấng có năng quyền, vì họ đã chứng kiến Chúa chữa bệnh, trừ tà ma, đuổi quỷ cho đoàn dân rất đông. Vì thế, họ vội vàng đánh thức Ngài dậy và kêu cầu với Ngài, lạy Chúa, xin cứu chúng con với, chúng con hầu chết. Họ muốn Thầy phải thức dậy lúc này và cầu xin Thầy sẽ làm một điều gì đó như Ngài đã từng làm với những người bệnh, những người bị quỷ ám, để họ và cả Thầy không phải chết chìm trên biển. Cũng câu chuyện này, ông Mát chép, môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Còn ông Luca thì chép, môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng, Thầy ơi, chúng ta chết. Cụm từ, chúng ta chết, hàm ý môn đồ và Chúa sẽ chết nếu Chúa không thức dậy và cứu họ. Họ lờ mờ biết Chúa, nhưng vẫn chưa biết cách rõ ràng, và đây chính là lý do Chúa để cho môn đồ trải qua cơn bão, để Ngài nâng đức tin họ lên một tầm cao mới. Cảm tạ Chúa vì ngày nay, Ngài đã dùng nhiều cách để dạy dỗ cho đức tin của chúng ta, kể cả cho phép hoạn nạn, thử thách, bão tố cuộc đời xảy đến trên con dân Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn vững tin nơi Đấng yêu thương, thành tín, để đức tin chúng ta được tăng trưởng và mỗi ngày kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 23 đến câu 27, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 68 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái, cúi xuống nghe lời Ngài.